truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các đơn vị bầu cử.
Trên 100 đoàn viên thanh niên tham gia ngày hội thanh niên công nhân và thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác. Tại ngày hội, các bạn đoàn viên thanh niên còn được tham gia vào các hoạt động thi nấu ăn, cắt tóc và khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí.
Thành phố Thái Nguyên hiện có gần 2.500 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm. Thời gian qua, các cơ quan chức năng của thành phố đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như tạo ra hành lang pháp lý để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, vấn đề kiểm tra, kiểm soát vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn cả về mặt con người lẫn phương tiện giám định đồng bộ thực phẩm. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là tích cực góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.
Ngày 13 tháng 5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại phường Trương Vương. Tại hội nghị, trên từng cương vị công tác của mình, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động cụ thể nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021. Các nội dung cụ thể được các ứng cử viên đề cập đến như đẩy mạnh hiện đại hóa về hạ tầng cơ sở, giải quyết dứt điểm những vướng mắc của cử tri về đất đai, có giải pháp đồng bộ về phát triển dịch vụ trên địa bàn, chú trọng đến các vấn đề an sinh xã hội, phát triển giáo dục đào tạo chất lượng cao, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường cùng nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến sự phát triển toàn diện của phường Trương Vương nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung. Các cử tri của phường đã bày tỏ quyết tâm sẽ tham gia ngày hội bầu cử và bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những ứng cử viên đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực của nhà nước và địa phương. Ngoài ra, các cử tri mong muốn các ứng cử viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra. Ông Nguyễn Đức Diện, cử tri tổ 20, phường Trương Vương nói:
Chúng tôi cũng mong muốn là các đồng chí, nhất là các đồng chí mà đắc cử, thì làm sao các đồng chí giữ vững được cái sự tin tưởng của cử tri. Thứ hai là phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm là người đại biểu của nhân dân, mang tiếng nói của nhân dân, của cử tri đến các kỳ họp, đến những cơ quan có trách nhiệm, làm sao đáp ứng được cái lòng mong muốn cũng như cái nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Chiều 13 tháng 5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Phúc Chiều. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã trình bày chương trình hành động, thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu trúng cử và hứa trước cử tri sẽ luôn lắng nghe, phản ánh tâm tư nguyện vọng, những vấn đề cử tri quan tâm tới các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, các cơ quan chức năng kịp thời xem xét giải quyết để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Là một xã đang trong tiến trình xây dựng xã nông thôn tiên tiến, cử tri xã Phúc Chiều đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và bày tỏ mong muốn nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ tích cực tham gia giải quyết các vấn đề như phát triển và xây dựng thương hiệu chè, quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, có chính sách đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội, v.v.
Ngày 13 tháng 5, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp triển khai một số nội dung công việc chuẩn bị cho bầu cử. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận thông qua quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Thái Nguyên. Nhằm đảm bảo thực hiện tốt cuộc bầu cử quốc gia, các thành viên trong Ban bầu cử cũng thảo luận thống nhất về kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác bầu cử tại các đơn vị nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
Ngày 13 tháng 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng khối trường học đã diễn ra với sự tham gia của 19 chi đảng bộ khối trường học và đại diện các phòng ban ngành của thành phố Thái Nguyên. Trong 5 tháng qua, 19 chi đảng bộ khối trường học thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo chuyên môn thực hiện có hiệu quả chủ đề của năm học là tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và cải cách hành chính toàn ngành. Từ đầu năm đến nay, các nhà trường đã xây dựng được 428 đề tài sáng kiến kinh nghiệm có tính ứng dụng cao được vận dụng trong giảng dạy. Gần 200 lượt cán bộ, giáo viên được đi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị. Trong học kỳ 1 vừa qua, tỷ lệ sinh viên các trường chuyên nghiệp xếp loại học lực khá giỏi chiếm trên 63%, tỷ lệ học sinh khá giỏi các trường trung học phổ thông chiếm trên 55%. Trong lĩnh vực xây dựng đảng, các chi đảng bộ khối trường học đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết đại hội đảng các cấp và đẩy mạnh triển khai tuyên truyền nhiều chỉ thị, nghị quyết liên quan đến sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo. Trong thời gian qua, các chi đảng bộ khối trường học đã kết nạp được 50 đảng viên mới, xét chuyển đảng chính thức cho 28 đảng viên dự bị. Cũng tại hội nghị lần này, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận về công tác chuẩn bị cho bầu cử, góp phần cùng Đảng bộ thành phố thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020.
Với điều kiện thời tiết như hiện nay đang rất thuận lợi cho trứng dày tiếp tục nở, mật độ dày mới nở, dày cám tăng rất nhanh trên các trà lúa xuân chính vụ, xuân muộn. Theo kết quả điều tra đồng ruộng của Trạm Bảo vệ Thực vật thành phố, hiện mật độ trung bình 400 con trên mét vuông, cao 3.000 con trên mét vuông. Cá biệt tại một số cánh đồng thuộc xóm 8 xã Phúc Hà, tổ 14 phường Thịnh Đán, xóm giữa 1 dọc lầy xã Phúc Xuân, xóm Lai Thành xã Phúc Triều, xóm Cầu Đá xã Thịnh Đức, mật độ dày lên đến 7.000 con trên mét vuông. Với mật độ sâu bệnh như vậy có khả năng gây cháy dày trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất sản lượng lúa nếu không phòng trừ kịp thời. Để hạn chế thiệt hại do dày nâu, dày lưng trắng gây ra, Trạm Bảo vệ Thực vật thành phố đề nghị Phòng Kinh tế, Trạm Khuyến nông, UBND các phường xã phối hợp với trạm hướng dẫn nông dân phòng trừ ngay bằng các biện pháp. Kiểm tra đồng ruộng nếu mật độ từ 50 đến 60 con trên khóm trở lên thì phải phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu. Trong trường hợp những diện tích lúa đang làm đồng, chỗ, ruộng chủ động nước nên sử dụng các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như Actara 25WG, Rigel 800WG. Còn những diện tích lúa đang trong giai đoạn ngậm sữa đến chín và cả những diện tích lúa đang làm đồng đến chỗ nhưng ruộng bị hạn không chủ động nước thì phải sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc như Victory 585EC, Bassa 50EC. Trạm khuyến cáo bà con nông dân trước khi phun phải đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì và rẽ lúa thành băng rộng khoảng 0,5 đến 0,8 mét, phun vào gốc lúa nơi dày tập trung gây hại.
Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 13 tháng 5, Liên đoàn Lao động thành phố, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công Lan phối hợp tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân và Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2016.
Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động phong phú đa dạng, trong đó hoạt động tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình đoàn viên, hội viên, thanh niên, công nhân lao động, nhận được sự quan tâm của đông đảo người tham gia ngày hội. Bạn Vũ Thị Minh, đoàn viên chi đoàn phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, các hoạt động trong chương trình đã trở thành động lực để giúp mỗi đoàn viên thanh niên tiếp tục phấn đấu, đem sức trẻ phục vụ quê hương đất nước.
Sau khi mà nghe về vấn đề an toàn thực phẩm thì bản thân em cảm thấy là trách nhiệm đấy không những là chỉ của bản thân mà còn của tất cả mọi người. Và em cảm thấy là chúng ta nên từ những cái hành động nhỏ nhất, đó là mình sẽ tuyên truyền cho nhau là cố gắng giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông qua ngày hội hôm nay thì em mong tất cả các bạn đoàn viên thanh niên sẽ trở thành một tuyên truyền viên thật tốt và sẽ tích cực thực hiện trách nhiệm của mình và càng ngày càng nâng cao trách nhiệm của mình để xứng đáng được đứng trong đoàn và xứng đáng với cả đất nước.
Trong khuôn khổ các hoạt động diễn ra tại ngày hội, trên 100 đoàn viên thanh niên công nhân và đội ngũ y bác sĩ trẻ còn được tham gia vào các hoạt động thi nấu ăn, cắt tóc miễn phí, khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí. Các hoạt động này đã thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các bạn đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện để các chi đoàn giao lưu, học tập kinh nghiệm. Là đơn vị được lựa chọn để tổ chức ngày hội, bạn Nguyễn Anh Tuấn, bí thư chi đoàn thanh niên Công ty trách nhiệm hữu hạn Công Lan nhấn mạnh. Để góp phần vào thành công của ngày hội, Ban Giám đốc Công ty cũng như Chi đoàn Thanh niên Công ty đã vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động diễn ra trong ngày hội, đặc biệt là hoạt động thi nấu ăn.
Thì đến với ngày hội hôm nay thì Chi đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công Lan cũng rất vinh hạnh là có một cuộc thi giao lưu với các chi đoàn bạn trong thành phố để chào mừng ngày đại hội. Đó là cuộc thi nấu ăn. Cuộc thi nấu ăn của Chi đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công Lan gồm các đồng chí đoàn viên chia làm 3 đội. Mỗi đội sẽ nấu 2 món chính và 1 món phụ. Thông qua ngày hội này thì Chi đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công Lan cũng nhắn nhủ với tất cả các bạn đoàn viên rằng chúng ta hãy luôn luôn cố gắng học hỏi và rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.
Tại ngày hội, ban tổ chức đã tuyên dương và tặng 80 suất quà cho thanh niên là người dân tộc thiểu số, người công giáo, thanh niên, người lao động tiêu biểu và bác sĩ y tá trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác. Đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Chị Phạm Thị Thu Thủy, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Và ngày hôm nay thì trong cái tháng thanh niên công nhân, tuổi trẻ thành phố có phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên, phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công Lan tổ chức ngày hội thanh niên công nhân và thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, cũng mong muốn được tuyên dương khen thưởng những thanh niên công nhân tiêu biểu xuất sắc. Đây cũng là một cái phần mong muốn động viên cho các bạn đoàn viên thanh niên là công nhân cố gắng hơn nữa trong công tác cũng như trong cuộc sống. Ngoài ra thì năm nay thì cũng là một cái năm mà chúng tôi cũng mong muốn dành cái sự tri ân cho những thầy thuốc trẻ đã đồng hành cùng với tuổi trẻ thành phố trong rất nhiều hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí.
Ngày hội góp phần tăng cường nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trong đó hướng đến các hoạt động vì an sinh xã hội, cổ vũ tinh thần sống đẹp vì cộng đồng trong tầng lớp thanh niên.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là phần điểm tin về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này, vàng miếng SJC tại thị trường Thái Nguyên chốt giao dịch bán ra đạt ngưỡng 34,2 triệu đồng một lượng và tiếp tục duy trì đến ngày 13 tháng 5. Theo thông báo của Tập đoàn Đá quý Doji tại Thái Nguyên, giao dịch vàng miếng tuần này rất ổn định, không có tăng giảm nhiều như những tuần trước. Sự bám đuổi trong các giao dịch bán ra của vàng 4 số 9 và đã không còn khoảng cách, vàng 3 số 9 chỉ thấp hơn 100.000 đồng một lượng. Đây là thời điểm khoảng cách chênh lệch này được thu về nhỏ nhất và duy trì lâu nhất trong nhiều năm qua. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ trong nước tuần này vẫn thấp hơn khoảng 200 đến 250.000 đồng một lượng. Về tỷ giá đồng đô la Mỹ, tuần qua giá giao dịch tự do tại thị trường Hà Nội phổ biến ở mức 22.280 đồng mua vào và 22.300 đồng bán ra trên 1 đô la. Tại một số ngân hàng ngoại tệ này ở các mức tương ứng lần lượt là 22.260 đồng và 22.330 đồng. Đã nhiều tuần trở lại đây, cả giá đô la Mỹ tự do và ngân hàng cùng biến động chậm trong biên độ hẹp. Giá đô la Mỹ tại chợ đen chỉ dao động nhẹ quanh ngưỡng 22.300 đồng, còn giá đô la Mỹ ngân hàng quanh quẩn ở ngưỡng 22.300 đồng ở chiều bán ra.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố có 2.458 cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm. Trong đó 274 cơ sở sản xuất chế biến, 1.150 cơ sở kinh doanh thực phẩm và 1.034 cơ sở dịch vụ ăn uống. Thời gian qua, để tăng cường công tác kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, thành phố đã kiện toàn Ban chỉ đạo vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên. Bà Trần Thị Hải, Phó trưởng phòng Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết, thời điểm này đang là những ngày cuối cùng của tháng cao điểm vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5, Ban chỉ đạo vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố đã tiến hành kiểm tra 16 trên 28 ban chỉ đạo vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm xã phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành thành phố kiểm tra được 898 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Qua kiểm tra đã xử lý vi phạm hành chính 18 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính gần 40 triệu đồng. các hành vi vi phạm chủ yếu là không lưu mẫu thức ăn hoặc có lưu mẫu nhưng không đúng quy định, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có sổ sách ghi chép việc thực hiện chế độ kiểm thực hiện 3 bước theo hướng dẫn của Bộ Y tế hoặc có nhưng không ghi đầy đủ các nội dung theo quy định. Cũng theo bà Hải, hiện nay nhiều người dân còn chưa hiểu rõ được an toàn vệ sinh thực phẩm là gì và cần làm gì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ngay trong bữa ăn của mỗi gia đình.
Để hướng dẫn cho người dân lựa chọn thực phẩm an toàn thì trước hết mình hướng dẫn cho người dân mua thực phẩm đúng địa chỉ tin cậy và các cái điểm kinh doanh cố định người ta đã được kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y. Ví dụ như Hội Phụ Nữ tỉnh, Trường Đại học Nông Thái Nguyên. Ngoài ra ở các địa phương thì cũng có các cái điểm lẻ để đã kinh doanh rau an toàn, thịt an toàn. Chúng ta có thể đến đấy mua để lựa chọn thực phẩm đảm bảo chất lượng. Và khi về tới gia đình thì phải đảm bảo đúng theo chế độ bảo quản thực phẩm. Ví dụ như phải để trong tủ lạnh đủ mát trước khi chế biến. Khi chưa chế biến là mình phải đảm bảo để trong tủ lạnh và để thực phẩm sống, thực phẩm chín riêng biệt, không để chung để tránh lây nhiễm khuẩn chéo.
Do sự phát triển của xã hội nên các quán xá nhà hàng mọc ra ngày càng nhiều, đặc biệt là các quán ăn nhanh, quán ăn đường phố. Tuy nhiên đây lại là những nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm cao nhất vì bụi bẩn và chất lượng thực phẩm có thể chưa được kiểm dịch hay đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Ông Trần Khánh Phương, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, trong tháng cao điểm năm nay, riêng đội đã tiêu hủy 260kg nội tạng động vật trên cạn bốc mùi hôi thối đang trong quá trình phân hủy. Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh cũng thu giữ và tiêu hủy gần 800kg nội tạng trong quá trình phân hủy, đồng thời xử phạt nghiêm đối với những hành vi buôn bán, vận chuyển nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.
Trong cái trường hợp mà như thế này thì chúng tôi cũng xử lý về cái kinh doanh thực phẩm mà có nguồn gốc từ động vật trên cạn và bị ôi thiêu. Thế và chúng tôi cũng xử lý theo cái điều 17 của Nghị định 178 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Cái trường hợp cụ thể ở đây là việc vận chuyển nội tạng của động vật, lòng lợn từ cái Thái Nguyên đi Bắc Giang để tiêu thụ. Do vậy mà bị xử lý theo cái điểm A khoản 2 điều 17 của cái Nghị định 178 năm 2013 của Chính phủ. Nghĩa là cụ thể cái trong trường hợp này là xử lý phạt 100-120% của cái giá trị của hàng hóa vi phạm tại cái thời điểm kiểm tra mà cái thực phẩm đó bị ôi thiêu.
Có thể thấy, các ngành chức năng đã vào cuộc tích cực trong công tác kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, khó khăn đối với công tác này hiện nay là việc thành lập lực lượng quản lý chuyên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm đủ quyền lực để giải quyết đến mức cao nhất những vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm từ tỉnh đến cơ sở vẫn chưa có. Việc tập huấn chuyên môn cho đội ngũ kiêm nhiệm làm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế. Thiếu nhân lực và trang thiết bị để đáp ứng được yêu cầu cơ bản kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ quan chức năng, các xã phường còn hạn chế. Ông Bùi Khánh Trương, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm xã Thịnh Đức nói.
Xã Thịnh Đức thì đã làm các bước là thành lập cái ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm và đã thành lập các cái tổ kiểm tra để đi kiểm tra các cái tổ chức rồi cá nhân chế biến sản xuất thực phẩm và cũng đã triển khai được công tác tuyên truyền phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội như hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh để vận động tuyên truyền hội viên, đoàn viên thực hiện tốt cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Và cái vướng mắc của địa phương ấy thì hiện nay là cái về chuyên môn thì không phải là đã đáp ứng được. Nên chính vì vậy là bây giờ cũng kiến nghị với các cấp là tổ chức nhiều hơn, đặc biệt là cái công tác về vệ sinh an toàn thực phẩm để các cái thành viên của ban chỉ đạo cũng như là tổ kiểm tra xuống cơ sở đáp ứng được các cái yêu cầu và nhiệm vụ thực tế.
Với chủ đề của tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2016 là tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng rau thịt an toàn. đối với người dân cần nâng cao cách hiểu biết về rau, thịt sạch. Người sản xuất cần ý thức trách nhiệm của mình đối với sức khỏe người tiêu dùng và các ngành chức năng phải nêu cao trách nhiệm quyền hạn của mình trong quá trình kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nếu thực hiện tốt các bước trên, vấn đề an toàn thực phẩm mới được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện tốt, đảm bảo môi trường và sức khỏe cho cuộc sống của nhân dân.
Tiểu mục siêu khuyến mãi. Từ ngày 15/4/2016 đến hết ngày 13/7/2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi gửi tiền trúng liền dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm với tổng giá trị giải thưởng hơn 60 tỷ đồng. Theo đó, với mức gửi tiết kiệm tối thiểu từ 5 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, khách hàng sẽ nhận được thẻ cào trúng thưởng ngay với những phần quà có giá trị như tiền mặt, bếp điện tử, lầu điện, bếp nướng điện, máy đo nhiệt kế, Omron, máy đánh trứng Philips, bộ nồi inox cao cấp, vali trẻ em, máy làm sữa chua, máy sấy tóc Philips, đèn LED chống cận, bình giữ nhiệt, ba lô, USB 8GB và nhiều quà tặng khác với cơ hội cào trúng đến 80%. Số thẻ cào khách hàng nhận được tương ứng với số tiền gửi và kỳ hạn gửi. Đồng thời, khách hàng còn được tham gia quay số vào cuối chương trình với giải thưởng duy nhất là một xe ô tô Lexus ES350 trị giá 2,7 tỷ đồng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Sacombank chi nhánh Thái Nguyên, số 66 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 5 năm 2016.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26/4/2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có: đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe. Chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo Internet và truyền hình siêu tiết kiệm với Internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 Mbps trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3 triệu 500 nghìn đồng. Giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo Internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Time City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm, tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động. Trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Ờ, tuyệt, tuyệt đấy. Nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Time City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943-BHXH-CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân.
Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng. 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng. Nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực. Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng. 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng. Nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Quý vị và các bạn thân mến, mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn.